Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, chúng ta vẫn nhớ cái câu nhân chi sơ tính bản thiện. Vâng, cái gốc của con người chúng ta là tính thiện. Tuy nhiên, ngay từ khi cái ác nó gieo vào thế gian, khởi đi từ nguyên tổ của chúng ta trong bà Eva, rồi đến những chuyện của Cain, thì con người chúng ta bị dẫn đến cái cám dỗ, những cái chuyện ganh ghét, ghen tị, rồi ích kỷ, rồi tham sân si, khiến người này người nọ bất bình với người kia. Thế cho nên thưa anh chị em, do vô tình hoặc yếu đuối, con người chúng ta có thể lúc nào đó sa ngã hay là mắc lỗi lầm. Ngày hôm nay, đặc biệt với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy trong một cái xã hội, chúng ta sống trong một cái xã hội mà nhiều những cái giá trị chân lý vĩnh cửu căn bản bị dần mai một đi thưa các bạn. Con người trẻ chúng ta dễ mắc sai lầm. Và ngày hôm nay muốn nói rõ cho chúng ta, sai lầm là những cái hành vi hay là những tư tưởng không phù hợp với chân lý đích thật của nhân loại chúng ta, chứ không phải là một chủ nghĩa hay là một chế độ, ngay cả một tôn giáo nào, thưa anh chị em. Bởi vì chúng ta đã nhớ lại có một triết gia, ông ta đã từng nói một câu như thế này: chân lý bên này dãy núi Pirene lại là sai lầm của bên kia. Cho nên chúng ta có thể nói ngay, không chỉ vì người khác có quan điểm khác với mình là người ấy có lỗi, không phải vì người khác không cùng đứng về phía mình cho nên người đó là có lỗi, hay là không phải vì người khác không cùng có chung một cái mục tiêu với mình là người ấy có lỗi. Rồi từ đó mỗi người chúng ta mệnh danh là sửa lỗi cho nhau, để rồi mạt sát người khác, để rồi vu cáo, để rồi thêu dệt, để rồi nói xấu, thậm chí kết án người khác, thưa anh chị em. Và ngay trong tôn giáo chúng ta có thể nói một cái nguy cơ là có những người vận dụng cả lời Chúa để biện minh cho cái thái độ kể cả của mình, thưa anh chị em. Thế đây là chúng ta nhớ lại bước vào thiên niên kỷ thứ 3, thì Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta trong cái tông thư ngàn năm thứ 3, thì Ngài đã kêu gọi tất cả con cái của giáo hội hãy làm một cuộc tư vấn lương tâm và sám hối về những lầm lỗi của mình ở trong quá khứ. Đúng như thế thưa anh chị em, đối với Đức Thánh Giáo Hoàng đó, thì giáo hội của chúng ta đã nhận ra rằng ở trong quá khứ con cái của mình đã có những hành động thiếu khoan dung. Rồi đặc biệt ở trong cái việc loan báo tin mừng đã có những hành động bạo lực, không có khoan dung chút nào. Chúng ta thấy và chúng ta không thể mà quên được những cái cuộc ta gọi là thập tự viễn chinh để triệt hạ những người Hồi giáo. Rồi giáo hội thời đó mở các tòa điều tra để thiêu sống những người bị xem là lạc giáo trong thời Trung Cổ. Rồi chúng ta nhớ lại những cuộc viễn chinh hay là chiến tranh giữa Công giáo và Tin lành hồi thế kỷ thứ 17. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta khó quên được những cái hoạt động truyền giáo của giáo hội chúng ta. Vì nhiệt tình loan báo Chúa Kitô mà các tín hữu đã không ngần ngại dùng võ lực và nhiều sức ép khác để bóp nghẹt niềm tin và tư tưởng của những người khác. Nhưng thưa anh chị em, lịch sử đã sang trang, và ngày nay thì giáo hội của chúng ta thấy cần phải sám hối, cần phải quay trở lại gần với tin mừng của Chúa chúng ta, thưa anh chị em. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đặc biệt với những người trẻ ngày hôm nay thân mến, chúng ta biết ở trong đạo Phật thì người ta thường nói Phật tại tâm. Rồi những người theo đạo Thiền thì chúng ta thấy trong Thiền thì người ta sống một cuộc đời, sống cuộc đời con người một cách đơn sơ, thanh thản, sống an bình với chính mình và nhất là an hòa với tha nhân. Rồi đặc biệt cái châm ngôn của người ta đó là phải phá chấp ngã, có nghĩa là không chấp, có nghĩa là không chấp cả cái những cái không chấp. Thế thì ngày hôm nay chúng ta trở lại với đạo lý của Chúa Kitô của chúng ta. Vâng, đạo lý của Chúa chúng ta từ bản chất, thưa anh chị em, từ bản chất sâu xa là đạo nhân, đạo của lòng nhân ái, đạo của tình thương. Mà tình thương đó, thì không phải là một tư tưởng và cũng không phải là một học thuyết. Tình thương trong đạo Kitô chúng ta là một con đường mời gọi chúng ta phải đi. Tình thương trong đạo của chúng ta đó là một con đường mời gọi chúng ta, một tình yêu để chúng ta sống và cuối cùng để chia sẻ với người khác, thưa anh chị em. Vâng, Đức Kitô ngài không nói mà ngài đã làm người để chia sẻ tình yêu của Chúa Cha cho chúng ta. Ngài không nói nhưng ngài mời gọi chúng ta chia sẻ lại cái tình yêu ấy cho anh em. Tất cả đạo lý của Chúa Kitô nằm gọn trong cái chân lý đó, thưa anh chị em, trong cái điều mà người gọi là điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Và cái tin mừng mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta thiết yếu đó là chính con người của ngài. Mà ngài, con người của ngài là một con người đã đồng bàn cùng ngồi với những người mà bị xã hội loại bỏ, rồi họ ngài cảm thông tha thứ không ngừng cho những người tội lỗi, thưa anh chị em. Tin mừng chúng ta được đọc ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy cư xử như người. Và thưa anh chị em, cái từ sáng chói nhất mà chúng ta nhớ đến trong đoạn tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa lắng nghe đó, đó là hai cái chữ anh em. Anh em, khi anh em có lỗi phạm đến ngươi thì ngươi hãy đến với nó, chuyện vãn với nó, khuyên dụ nó. Bởi vì dù nó có tội lỗi hay là đốn mặt xấu xa đến đâu thì tha nhân vẫn là người anh em của ngươi. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đến với anh em không phải với một cái thái độ ta gọi là miệt thị, không phải với thái độ loại trừ, mà bằng một sự cảm thông tha thứ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần nói rõ hơn cái tương quan bác ái huynh đệ này rất rất cần cho xã hội, cho cộng đoàn chúng ta, thưa anh chị em. Đúng như thế, Chúa Giêsu ngài nhấn mạnh đến cái mục đích của cái việc sửa lỗi cho nhau, đó là chinh phục, đó là cứu lấy anh em, chứ không để cho anh em phải hư mất. Và đó là liên đới trách nhiệm sửa lỗi cho nhau, để nhờ đó mà cộng đoàn của chúng ta lợi thêm được những người anh em. Vâng, ngày hôm nay chúng ta nhớ lại một câu nói của Thánh Gia-cô-bê, ngài nhấn mạnh đến cái tình bác ái đáng khen của việc sửa sai trong tình anh em huynh đệ. Ngài nói như thế này, thưa anh chị em: ai đưa một người tội lỗi ra khỏi sai lầm của họ là đã cứu được linh hồn người đó khỏi chết và đã bù đắp được vô số tội lỗi. Thế cho nên nếu chúng ta nhìn cách sửa lỗi người khác ngày hôm nay theo gương mẫu của Chúa Giêsu là chúng ta một cách diễn tả tình yêu, thì cái chuyện hiệp thông trong lời cầu nguyện, hiệp thông trong lời cầu nguyện lại là một diễn tả khác của tình yêu, thưa các bạn. Chúa Giêsu nói chúng ta: Thầy bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hiệp ý cầu xin bất cứ một sự gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho anh em. Vâng, thưa anh chị em, đây không phải đơn thuần là một sự giải quyết giữa con người với nhau, anh em loài người với nhau, nhưng là cùng nhau. Cái quan trọng ở chỗ này, thưa anh chị em, đó là cùng nhau đến trước tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ xóa giải đi hết mọi bất hòa giữa anh em. Và từ đó chúng ta tin và can đảm sống điều đó. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Cuối cùng, thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, thời đại của chúng ta hôm nay phải nói là thời đại kinh tế thị trường. Mọi quan hệ giữa người với nhau đều dựa trên lợi nhuận kinh tế. Tôi quan hệ với anh, tôi có lợi điều gì đây? Và tôi đầu tư công sức vào việc này, tôi sẽ được lời lẽ bao nhiêu? Thế cho nên những việc không có lợi thì người ta tìm cách tránh né. Người ta thường suy xét thiệt hơn. Bởi vì thưa anh chị em, với xã hội hôm nay thế, có lẽ không ai dạy gì gánh nợ cho người khác, và không ai dạy gì can thiệp vào cái chuyện của người khác. Vâng, có lẽ con người chúng ta xã hội hôm nay là vậy đó, thưa anh chị em. Tuy nhiên, lời Chúa ngày hôm nay, bác ái Kitô giáo không cho phép chúng ta dửng dưng với anh em, dửng dưng với đồng loại. Một tình yêu đích thực không thể làm ngơ trước những cái sai lầm, trước cái nguy hiểm của người mình yêu. Đức ái đòi buộc mỗi người chúng ta phải dấn thân và làm cho người anh em của chúng ta được sống và sống ngập tràn hạnh phúc. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay có một cái tấm lòng khiêm tốn, để chúng ta nhận ra sự yếu đuối, tội lỗi của chính chúng ta, mà sẵn sàng đón nhận những lời góp ý, những lời sửa lỗi của anh em. Vì chúng ta nhớ lại một cái câu: kẻ dám chê ta mới thật là thầy và là bạn ta, còn những kẻ nịnh hót hay là những kẻ tâng bốc ta chỉ làm hại cuộc đời của ta mà thôi. Và cuối cùng, xin Chúa soi lòng mở trí cho mỗi người chúng ta dám nói sự thật với anh em, cho dẫu sự thật thì mất lòng, nhưng đó là cách tốt nhất để kiện toàn anh em nên chọn hảo hơn, thưa anh chị em.